Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Ephod, nương trên hai phân đoạn Kinh Thánh, suốt Ai Cập ký chương 28, câu 6 đến câu 14 và câu 22 đến câu 28, để thấy rằng dù chỉ là một phần trang phục của các thầy tế lễ thượng phẩm ngày xưa, nhưng qua hình thức, cấu tạo của Ephod cũng thật là vinh dự lớn lao cho chúng ta khi được là con cái Chúa.
Suốt Ai Cập ký chương 28, câu 6 đến câu 14, họ sẽ chế Ephod bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đó điều đó sậm và vải gai đậu mịn thêu cực xảo. Hai bên ephod làm hai đai vai, đâu đầu vào ephod, đai để cột ephod ở phía ngoài sẽ làm nguyên miếng muột cũng như công việc ephod bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Ngươi hãy lấy hai viên bích ngọc mà khắc các tên con trai Israel ở trên, sáu tên trên viên bích ngọc này, sáu tên trên viên bích ngọc kia, tùy theo thứ tự ngày sinh của họ. Phải khắc các tên con trai Israel trên hai viên bích ngọc đó như cách của thợ khắc con dấu và khảm trong khuôn bằng vàng. Đoạn, gắn hai viên bích ngọc đó trên hai đai vai ephod dùng làm ngọc kỷ niệm về con cháu Israel. Aaron sẽ mang tên của họ trên hai vai mình làm kỷ niệm trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi cũng hãy làm móc gài bằng vàng, đánh hai sợi chuyền nhỏ bằng vàng ròng như hình dây, rồi để chuyền đánh như thế vào móc gài.
Xuất Ai Cập ký chương 28, câu 22 đến câu 28. Ngươi hãy làm các sợi chuyền bằng vàng ròng, đánh như hình dây, chuyền trên bảng đeo ngực, rồi làm hai khoanh bằng vàng, để ở hai góc đầu trên bảng, cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh nơi hai đầu bảng, và hai đầu sợi chuyền cột vào móc gài, đoạn gắn trên hai đai vai ephod về phía đằng trước ngực. Ngươi cũng hãy làm hai cái khoanh bằng vàng nữa, để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực, về phía trong ephod. Lại làm hai khoanh khác nữa bằng vàng, gắn vào hai đầu dưới đai vai ephod ném về phía trước, ở trên đai gần chỗ giáp mối. Rồi một sợi dây màu tím sẽ cột hai cái khoanh của bảng đeo ngược lại, cùng hai cái khoanh ephod, hầu cho nó dính với đai, đừng rớt khỏi ephod.
Câu gốc của bài học hôm nay là họ sẽ chế ephod bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đó điều, đó sậm và vải gai đậu mịn thêu cực xảo. Xuất Ai Cập ký chương 28, câu 6. Câu hỏi suy ngẫm, Kinh Thánh mô tả hình dáng của ephod như thế nào? Chúa chỉ thị làm hai viên ngọc bích có khắc tên các con trai của Israel có ý nghĩa gì? Ngày nay, ai là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta? Bài học này có liên hệ gì với chúng ta? Thưa quý vị, ephod là một phần trong trang phục của thầy tế lễ thượng phẩm. Kinh Thánh không mô tả rõ ràng hình dáng của ephod, nhưng dựa vào chất liệu là vải gai đậu mịn được thêu tinh xảo bằng chỉ kim tuyến, chỉ màu tím, đó điều, đó sậm. Phía trên có hai đai vai được cột ở phía ngoài, phía trước ngực được gắn một bảng đeo ngực. Chúng ta có thể hình dung ephod giống như chiếc áo dài không có tay, gồm bốn mảnh để mặc lót và làm nền cho những trang phục thánh được gắn lên. Đức Chúa Trời truyền lệnh làm hai viên ngọc bích lớn chạm khắc tên các con trai của Israel. Sáu tên được khắc trên viên bích ngọc này, sáu tên được khắc trên viên bích ngọc kia, tùy theo thứ tự ngày sinh của họ. Phải khắc tên 12 con trai của Israel theo cách của thợ khắc con dấu và khảm trong khuôn bằng vàng. Đoạn gắn hai viên bích ngọc đó trên hai đai vai ephod. Trong câu 9 đến câu 12, Chúa cũng truyền làm móc gài bằng vàng, đánh hai sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng ròng như hình dây, rồi để dây chuyền gắn vào móc gài trong câu 13, câu 14. Vậy, hai đai bích ngọc và dây chuyền gắn vào móc gài của ephod sẽ giống như quân hàm trong quân phục của quân đội. Việc khắc tên 12 người con của Israel thật công phu, tinh xảo trên nền chất liệu là bích ngọc, được khảm trong khuôn bằng vàng, minh chứng rằng Đức Chúa Trời rất yêu thương và trân quý các con của ông Gia-cốp, đại diện cho 12 bộ tộc Israel. Chúa rất công bình, Ngài cho viết tên theo thứ tự ngày sinh, không phân biệt người nào được sinh từ bà Lê-a, bà Ra-chên hoặc hai nàng hầu. Chúa truyền lệnh cho ông A-rôn phải mang tên của họ trên hai vai mình làm kỷ niệm mỗi khi ông vào đền tạm diện kiến Đức Giê-hô-va. Thật vinh hạnh cho 12 tộc trưởng của Israel, tên của họ được chạm trên bích ngọc quý giá làm kỷ niệm trước mặt Chúa. Ngày nay, chính Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm của mọi người tin Ngài. Những ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được đặc quyền làm con của Đức Chúa Trời, Đấng đã chịu chết đền tội cho cả nhân loại trên cây thập tự, theo Giăng chương 1 câu 12. Chính Chúa Giê-xu cũng ban tên của mỗi chúng ta mà cầu thay cho trước mặt Đức Chúa Trời, theo Giăng nhất chương 2 câu 1 câu 2. Là người tin cậy Chúa, chúng ta cũng được vinh dự mang danh của Ngài, được gọi là cơ đốc nhân. Điều quan trọng là chúng ta phải sống xứng đáng với ơn Chúa ban cho mình. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm của con. Cảm tạ Chúa đã yêu thương con đến nỗi hy sinh mạng báu để cứu chuộc con. Cảm ơn Ngài ngày đêm cầu thay cho con trước mặt Đức Chúa Trời là Cha. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp con sống xứng đáng với địa vị là con của Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã sống xứng đáng với sự trân quý của Chúa chưa? Làm con vua thánh trên trời thật là phước báo muôn đời Chúa ban, một đời tin kính vững vàng, sống hầu việc Chúa, vinh quang dân Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.